Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Na Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The California Landlord's Law Book Rights and Responsibilities của luật sư Nils Rosenquist là cẩm nang pháp lý thực hành dành cho người cho thuê nhà và người quản lý bất động sản tại California. Sách không nhằm thay thế tư vấn luật cho từng tranh chấp, mà giúp độc giả hiểu các nghĩa vụ, giới hạn và quy trình thường gặp trong quan hệ thuê nhà ở. Trọng tâm của sách là biến những quy định phức tạp của luật liên bang, luật California và quy định địa phương thành các bước quản lý có thể áp dụng. Nội dung đi từ sàng lọc người thuê, lập hợp đồng, thu và hoàn tiền đặt cọc, đến tăng tiền thuê, bảo trì, kiểm soát cho thuê lại và chấm dứt thuê. Một điểm đáng chú ý là sách đặt luật kiểm soát tiền thuê và bảo vệ chống trục xuất, trong bối cảnh vừa có quy định toàn bang, vừa có nhiều sắc lệnh riêng của từng địa phương. Các biểu mẫu có thể tải về cũng làm rõ định hướng thực dụng của cuốn sách. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, sàng lọc người thuê hợp pháp thay vì chỉ chọn người thuê có vẻ ít rủi ro. Cuốn sách xem việc chọn người thuê là khâu phòng ngừa rủi ro pháp lý đầu tiên, nhưng không coi đó là quyền tự do tuyệt đối của chủ nhà. Người cho thuê cần đánh giá các yếu tố liên quan đến khả năng thực hiện nghĩa vụ thuê, đồng thời tránh dùng tiêu chuẩn hoặc cách đặt câu hỏi dẫn đến phân biệt đối xử trái luật. Điểm quan trọng trong cách tiếp cận này là tính nhất quán. Một tiêu chí hợp lý sẽ khó bảo vệ nếu nó chỉ được áp dụng với một số người nộp đơn mà không áp dụng với những người khác. Vì vậy, sách hướng người đọc đến quy trình có thể giải thích được, thay vì ra quyết định theo cảm tính hoặc theo giả định về nhóm người nào đó. Đây là khác biệt thiết thực giữa sàng lọc và loại trừ. Sàng lọc nhằm kiểm tra thông tin phù hợp với việc thuê nhà, còn loại trừ bất hợp pháp có thể phát sinh khi chủ nhà dựa vào đặc điểm được pháp luật bảo vệ. Phần này cũng gắn chặt với tài liệu và biểu mẫu bởi một quy trình rõ ràng cần có đơn đăng ký, thông báo và lưu trữ thông tin hợp lý. Với chủ nhà nhỏ lẻ, hướng dẫn này đặc biệt hữu ích vì những sai sót ở giai đoạn đầu thường tạo ra tranh chấp về sau, dù căn nhà chưa từng được cho thuê. Thứ hai, hợp đồng thuê là công cụ vận hành, phải phù hợp cả luật tiểu bang lẫn quy định địa phương. Sách dành vị trí trung tâm cho hợp đồng thuê và thỏa thuận thuê, vì đây là nơi các kỳ vọng vận hành được chuyển thành điều khoản có hiệu lực. Một hợp đồng tốt không chỉ nêu số tiền thuê và thời hạn, mà còn phải phản ánh đúng những thông báo, giới hạn và quyền không thể bị loại bỏ theo luật áp dụng. Trong môi trường pháp lý California, dùng một mẫu chung rồi tự thêm điều khoản có thể gây vấn đề, nhất là khi bất động sản nằm tại địa phương có quy tắc riêng về tiền thuê, chấm dứt thuê hoặc thông báo bắt buộc. Rosenquist nhấn mạnh việc chuẩn bị hợp đồng và thực thi hợp đồng phải đi cùng nhau. Điều khoản về thanh toán, sửa chữa, khách ở thêm, cho thuê lại hoặc thay đổi điều kiện thuê chỉ phát huy tác dụng khi chủ nhà áp dụng nhất quán và theo đúng thủ tục. Cuốn sách cũng đề cập đến việc tăng tiền thuê và thay đổi các điều khoản khác của quan hệ thuê. Ý nghĩa thực tế là chủ nhà không nên coi một thông báo đơn phương là đủ, mà cần xác định loại hình thuê, thời hạn thông báo và các hạn chế pháp lý trước khi hành động. Các mẫu hợp đồng và thông báo có thể tùy chỉnh, gồm cả một số mẫu tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, hỗ trợ việc chuẩn hóa quy trình, nhưng không loại trừ nhu cầu kiểm tra luật địa phương đang có hiệu lực. Thứ ba, kiểm soát tiền thuê và bảo vệ chống trục xuất đòi hỏi phải kiểm tra từng địa chỉ bất động sản. Một đóng góp nổi bật của cuốn sách là đặt vấn đề kiểm soát tiền thuê và bảo vệ chống trục xuất vào đúng tính chất nhiều tầng của luật California. Chủ nhà không thể chỉ biết một quy tắc toàn bang rồi áp dụng giống nhau cho mọi căn nhà. Bên cạnh luật toàn bang, nhiều thành phố và khu vực có các sắc lệnh riêng ảnh hưởng đến mức tăng tiền thuê, lý do chấm dứt thuê, nội dung thông báo và phạm vi áp dụng. Sách có bảng về kiểm soát tiền thuê để giúp người đọc nhận diện các điểm cần tra cứu thêm, thay vì tạo cảm giác rằng một bảng tóm tắt có thể thay thế việc kiểm tra pháp lý. Cách tổ chức này có giá trị vì sai lầm thường nằm ở câu hỏi phạm vi áp dụng. Một chủ nhà có thể biết cách tính mức tăng tiền thuê, nhưng vẫn gặp rủi ro nếu bất động sản thuộc diện được bảo vệ bởi quy định nghiêm ngặt hơn ở địa phương. Tương tự, việc muốn lấy lại nhà hoặc kết thúc quan hệ thuê không tự động đồng nghĩa với quyền gửi thông báo bất kỳ lúc nào. Sách giải thích, đây là lĩnh vực cần xác định rõ loại bất động sản, loại quan hệ thuê và luật của nơi căn nhà tọa lạc. Điều đó biến quản lý tuân thủ từ công việc ghi nhớ luật thành, công việc xác minh có hệ thống trước mỗi quyết định. Thứ tư, tiền đặt cọc, bảo trì và khả năng ở được là những nghĩa vụ liên kết với nhau. Cuốn sách xử lý tiền đặt cọc và bảo trì như các phần của cùng một hệ thống trách nhiệm, chứ không phải hai việc hành chính tách rời. Tiền đặt cọc liên quan trực tiếp đến cách chủ nhà ghi nhận tình trạng căn nhà phân biệt hao mòn thông thường với thiệt hại, lập chứng từ khi cần khấu trừ và hoàn trả tiền theo quy định. Khi không có hồ sơ rõ ràng, tranh chấp về đặt cọc dễ biến thành tranh cãi lời nói đối lời nói. Vì vậy, giá trị của hướng dẫn không chỉ nằm ở việc biết có thể thu hoặc khấu trừ khoản nào, mà còn ở cách lưu lại căn cứ cho quyết định đó. Về bảo trì, sách nhắc người cho thuê rằng nhà ở phải được duy trì phù hợp với các yêu cầu về tình trạng có thể ở được. Không thể dùng hợp đồng để chuyển hoàn toàn nghĩa vụ cốt lõi này sang người thuê. Dĩ nhiên, người thuê vẫn có trách nhiệm giữ gìn khu vực họ sử dụng, tránh gây hư hại và chịu trách nhiệm với thiệt hại do họ hoặc người liên quan gây ra. Nhưng chủ nhà cần có quy trình tiếp nhận, yêu cầu sửa chữa phản hồi kịp thời và lưu hồ sơ công việc đã thực hiện. Cách nhìn này giúp giảm rủi ro từ hai phía, vừa hạn chế khiếu nại về điều kiện nhà ở, vừa tạo căn cứ minh bạch khi đánh giá thiệt hại lúc người thuê chuyển đi. Cuối cùng, xử lý nợ tiền thuê, cho thuê lại và chấm dứt thuê phải dựa trên thủ tục, không dựa trên áp lực. Phần hướng dẫn về tiền thuê trả chậm và chấm dứt thuê phản ánh nguyên tắc cốt lõi của sách là chủ nhà cần hành động nhanh nhưng không được bỏ qua trình tự pháp lý. Khi người thuê chậm trả tiền, phản ứng thiếu kiểm soát như tự ý đổi khóa, cắt dịch vụ hoặc gây áp lực để người thuê rời đi có thể làm tranh chấp nghiêm trọng hơn. Thay vào đó, sách hướng tới việc sử dụng thông báo phù hợp, xác định đúng căn cứ và tuân theo các bước cần thiết để giải quyết việc vi phạm hoặc kết thúc quan hệ thuê. Đây không phải là thủ tục hình thức vô ích. Thông báo là tài liệu cho người thuê biết họ cần làm gì, trong thời hạn nào và cũng là nền tảng nếu vấn đề tiếp tục sang giai đoạn pháp lý khác. Sách đồng thời đề cập đến việc hạn chế cho thuê lại và cho thuê ngắn hạn. Các hoạt động này có thể ảnh hưởng đến quyền kiểm soát người cư trú, việc tuân thủ hợp đồng và cả các quy tắc địa phương. Chủ nhà cần quy định rõ trong thỏa thuận, nhưng điều khoản đó vẫn phải tương thích với luật hiện hành. Nội dung cũng bao gồm quan hệ với người quản lý bất động sản, từ thuê, phối hợp đến chấm dứt. Điều này cho thấy trách nhiệm pháp lý không biến mất khi chủ nhà giao việc vận hành cho một bên trung gian. Kết luận, The California Landlord's Law Book Rights and Responsibilities phù hợp nhất với chủ nhà nhà ở, người quản lý bất động sản và nhà đầu tư nhỏ tại California. Những người cần một tài liệu làm việc để xử lý các tình huống thuê nhà hàng ngày. Người mới cho thuê sẽ nhận được một khung nền tảng về cách sàng lọc lập hợp đồng, quản lý đặt cọc và duy trì nhà ở. Người đã có kinh nghiệm cũng có thể dùng sách như điểm kiểm tra trước khi tăng tiền thuê, thay đổi điều khoản, xử lý vi phạm hoặc dự định chấm dứt thuê. Lợi ích chính của sách không phải là đưa ra một câu trả lời đơn giản cho mọi địa chỉ, mà là dạy người đọc đặt đúng câu hỏi pháp lý trước khi hành động. Điều này đặc biệt quan trọng tại California, nơi quy định toàn bang có thể bị bổ sung hoặc siết chặt bởi sắc lệnh địa phương. So với nhiều cẩm nang cho thuê nhà mang tính khái quát trên toàn nước Mỹ, cuốn sách nổi bật nhờ tập trung cụ thể vào California, nhấn mạnh kiểm soát tiền thuê và các biện pháp bảo vệ chống trục xuất, đồng thời cung cấp hơn 40 biểu mẫu có thể tải về và tùy chỉnh. Tuy nhiên, người đọc cần dùng phiên bản mới nhất và luôn kiểm tra quy định nơi bất động sản tọa lạc, vì luật thuê nhà thay đổi thường xuyên. Sách là công cụ thực hành có giá trị, nhưng không thay thế tư vấn của luật sư khi tranh chấp phức tạp, rủi ro kiện tụng cao hoặc luật địa phương chưa rõ ràng. Nếu bạn muốn ủng hộ News Rosenquist Attorney, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!